Kính chào các chị hiếu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Chữa cháy tội bán nước, Việt Nam Cộng sản đổ dầu vào lửa. Cái tội bán nước của Việt Nam Cộng sản là cái tội bẩm sinh. Nó lập ra cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam là để nó bán nước cho đế quốc Liên Xô. Nó làm tay sai đi, nhân danh phất ngọn cờ giải phóng dân tộc để đi chiếm lại cái thuộc địa từ tay thực dân Pháp cho cái đế quốc Cộng sản toàn thế giới. Bán nước từ đầu. Và khi mà Liên Xô và Tàu Cộng trở thành kẻ thù thì nó không còn bán nước cho đế quốc Liên Xô nói chung nữa, mà nó chủ trương xét lại theo Nga và nó bỏ tàu. Nhưng mà đến lúc mà nó cần cái sự giúp đỡ của tàu để đánh chiếm miền Nam thì nó lại bỏ tàu, bỏ Liên Xô mà nó xem tàu, nó cứ chạy qua chạy lại, nó bán nước cho bất cứ ai, bất cứ thế lực quốc tế nào mà giúp đỡ cho nó để nó cướp được chính quyền. Đó là đảng cướp. Và tôi đã từ lâu nói rằng thì bản chất của nó là tội bán nước. Và bây giờ sau khi đánh chiếm được miền Nam rồi thì nó bị Tàu Cộng trừng phạt, là vì lúc đó là Tàu Cộng đã tranh chấp với Liên Xô rồi. Và khi mà hòa bình ở Việt Nam năm 1954 thì Liên Xô không được chia phần gì cả. Rồi nó lại chạy sang, nó lại tàu, để tàu giúp nó giải phóng miền Nam. Nhưng mà khi mà tàu là vì nhu cầu đối phó với Liên Xô phải cấu kết với Mỹ thì nó là loay hoay, nó đi, nó vẫn tiếp tục. Và tàu lúc đó thỏa thuận với Mỹ rằng chỉ phải chấm dứt chiến tranh Việt Nam và buộc nó phải đi hòa đàm Paris. Thế cho nên thằng Phạm Văn Đồng mới lên Đức Thọ này, lên tàu bay đi sang Paris là vừa đi vừa khóc. Và lúc đó nó bất mãn với quan thầy tàu thì nó quay sang, nó lại lục quan thầy Liên Xô. Và quan thầy Liên Xô cũng có nhu cầu là bởi vì cái chia đôi đất nước, hòa đàm ở Việt Nam năm 1973, Liên Xô không có gì cả. Và trong lúc đó thì Liên Xô lại bị nước Mỹ nhân cái dịp mà ban hành cái thỏa thuận Helsinki để công nhận cho Liên Xô sau đệ nhị thế chiến được làm chủ cả những cái nước Đông Âu mà Liên Xô đã chiếm lại được từ Đại Đức. Nhưng mà nước Mỹ lại kèm theo vào cái luật Jackson-Vanik phụ đính, buộc Liên Xô muốn được hưởng cái kia thì phải để cho người Do Thái được tự do về nước để tăng cường cái sức mạnh của nước Israel. Và Liên Xô lúc đó bất mãn về cái đó, bèn phá đám Mỹ và tàu là giúp cho Việt Nam Cộng sản khí giới gấp 4 lần trước để trà đạp lên Hiệp định Paris và đánh chiếm miền Nam. Và vì thế cho nên sau khi nó đánh chiếm được miền Nam rồi, năm 1975, thì Mỹ và tàu có nhu cầu phải trừng phạt đó, cấm vận nó không đủ. Và ngay nó chiếm ở miền Nam ngày 30 tháng 4, thì ngày 5 tháng 5, tàu nó đã sai quân Pol Pot đánh sang biên giới Tây Nam. Nhưng mà lúc đó tàu nó chưa được cái sự đồng ý của Mỹ, không biết đi Mỹ ý Mỹ thế nào, cho nên nó chưa có đánh ở phía Bắc. Mãi đến năm 1979, khi mà Tập Cận Bình sang Mỹ, Mỹ vận và được là sự làm lơ của Mỹ, thì bèn đem quân trừng phạt, nó giáo trừng nó ở biên giới phía Bắc 179. Nhưng mà là nhờ lúc đó là tàu đánh đến đem quân đến núi Ba Vì rồi, chỉ cách Hà Nội có một mấy chục cây số đó mới tới thôi, phải ngừng lại, là bởi vì với chiến tranh với vũ khí chiến tranh của Mỹ để lại cho Việt Nam Cộng Hòa này và vào tay Việt Cộng, thì vũ khí tàu lúc đó thua cái vũ khí mà do Mỹ để lại cho ở Việt Nam, cho nên tàu thấy rằng không thể đánh thêm được nữa, bèn chấm dứt cái giáo trừng và rút về. Nhưng mà vào biên giới thì vẫn lấn lướt như thế, cho đến khi Liên Xô sụp đổ. Và trong khi đó thì Liên Xô sai thằng Việt Cộng nhân danh là đánh quân Pol Pot, là tay sai của tao đó, là đánh sang Campuchia và đuổi cái Pol Pot vào rừng và chạy sang biên giới Thái Lan, lập ra cái chế độ của Hun Sen, lập ra cái chế độ bốn thành phần. Nhưng mà đến khi Liên Xô sụp đổ thì Việt Can Cộng sản đâm ra bơ vơ và không có khả năng ở lại làm là bảo trợ cho cái chế độ Hun Sen mà nó lập ra, và phải chấp nhận một cái giải pháp quốc tế do Liên Hiệp Quốc sắp đặt đưa đến hòa bình ở Campuchia, và Việt Nam Cộng sản phải sang Thành Đô đầu hàng tàu cộng, bán nước cho tàu cộng luôn. Đấy là cái tội bán nước của nó từ đầu đến đuôi. Bất cứ lúc nào mà nó lâm nguy thì nó đi kiếm quan thầy, quan thầy nào cũng được, miễn là giúp nó được. Còn đảng còn mình thì nó bán nước, nó không coi cái nước Việt Nam của chúng ta là cái gì cả. Và vì thế cho nên luôn luôn tôi lên án nó là nó bán nước từ đầu đến đuôi. Và tại sao bây giờ trong thời sự tuần vừa qua là nó chữa cháy tàu bán nước là gì? Đó là cái điều mà tôi sẽ nói đến cái phần sau của bài bình luận thời sự hôm nay. Và để hiểu rõ cái tình hình thời sự hôm nay thì chúng ta phải kiểm điểm lại cái quá trình tất yếu chết của bất cứ chế độ cộng sản nào mà khi hội nhập vào kinh tế thị trường. Chúng ta nhớ lại rằng thì năm 1986, dưới Liên Xô, dưới quyền ông Gorbachev, đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết, gồm có đổi mới cơ cấu là Perestroika, và đổi mới hệ thống pháp luật là Glasnost. Thì anh Việt Nam Cộng sản cũng theo cái mô thức của Liên Xô, hô hoán là đổi mới hay là chết. Nhưng mà ngay khi nó hô hoán đổi mới hay là chết thì nó nói rằng thì đi vào kinh tế thị trường chỉ có bốn nguy cơ. Đi vào kinh tế thị trường mà với cái cấu trúc cầm quyền của cộng sản thì chưa chắc đã cạnh tranh nổi với kinh tế thị trường và có thể bị tụt hậu, và phải làm sao mà đi vào kinh tế thị trường mà không tụt hậu so với các nước tư bản. Đó là nguy cơ thứ nhất. Nguy cơ thứ hai là đi vào kinh tế thị trường, tiền bạc dồi dào thì khó mà có thể tránh được tham nhũng trong chế độ. Đó là nguy cơ thứ hai. Và nguy cơ thứ ba nữa là đảng cộng sản như thế mà vào kinh tế thị trường thì khó mà tránh khỏi được là bộ máy cộng sản của nó sẽ bị biến chất và thoái hóa. Để chống lại cái đó thì nó bảo là Đảng Cộng sản phải không chạch hướng, tức là cái nguy cơ thứ tư là chạch hướng. Tôi nhắc lại như thế, là nó nói nó đã đề cao cảnh giác về bốn nguy cơ có thể là chết chết ở, và với cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Nhưng mà cái chữ đổi mới của nó nghĩa là gì? Là đổi mới của nó có nghĩa là đầu hàng kinh tế thị trường, mà lại không có để cho Đảng Cộng sản biến chất, và không muốn chạch hướng là không còn là cộng sản nữa. Thành ra cái đổi mới của nó là một cái đổi mới kẻ giả cày. Tại sao nó phải giả cày? Là vì kinh tế thị trường là mà lại vào kinh tế thị trường với cái cơ cấu trúc cầm quyền của Đảng Cộng sản thì là hai cái mâu thuẫn đó. Kinh tế thị trường và cấu trúc cộng sản là hai cái mâu thuẫn nó không thể thống nhất được, nó là cái mâu thuẫn tiêu diệt lẫn nhau. Cho nên nó càng đổi mới theo kiểu cộng sản thì nó càng tệ hơn cũ. Tại sao? Kinh tế thị trường dựa trên tư hữu cá nhân, tự do kinh doanh, cạnh tranh công bằng, pháp luật phân minh, mà nó lại vào kinh tế thị trường mà nó không có pháp luật phân minh, chính quyền không có tam quyền phân lập mà chỉ phân công rồi. Cho nên nó càng đổi mới, hô hào đổi mới cái kiểu giả cày nó, thì chế độ của nó càng tệ hơn cũ. Kinh tế thị trường là đa nguyên, mà cộng sản là nhất nguyên, thì cái nhất nguyên cộng sản nó không chống chọi nổi với cái đa nguyên của kinh tế thị trường. Cơ cấu cộng sản, cấu trúc cộng sản là cấu trúc vô sản, mà kinh tế thị trường là cấu trúc hữu sản. Cho nên nó đổi mới giả cày thì nó chỉ càng tệ hơn cũ mà thôi. Kinh tế thị trường là điều hợp, điều hành cái kinh tế thị trường, không phải là nhà nước, không phải là nhà kinh doanh này như kia, mà cái điều hướng là kinh tế thị trường. Điều hướng kinh tế thị trường là luật cung cầu. Một luật cung cầu phải là tự nhiên quyết định cái sự tiến lên hay là thụt lùi của kinh tế thị trường theo luật cung cầu. Mà khi anh can dự và anh cản trở cái sự tiến hóa tự nhiên của luật cung cầu bằng kế hoạch hóa, bằng đặc quyền, đặc độc đảng, bằng là quốc doanh vân vân, thì anh trở thành ra là đổi mới giả cày. Hơn nữa, trong cái chu kỳ phát triển của kinh tế thị trường, thì cái chu kỳ phát triển đó, người ta đã, các nhà kinh tế học người ta đã vẽ ra cái quy luật bằng cái sơ đồ gọi là cái hình parabol. Kinh tế thị trường phát triển theo cái hình parabol, đi lên, lúc đi lên thì nó lên như thế nào, và lúc đi xuống thì nó như thế nào. Nếu mà anh đi vào kinh tế thị trường mà anh lên quá nhanh, anh tham hố, anh ham lợi quá, anh phát triển quá nhanh và quá mạnh, thì đến lúc anh hạ cánh, nó gọi là landing, anh hạ cánh sẽ không an toàn. Và kinh tế thị trường của các xã hội tư bản đã bị cái đó nhiều lần rồi. Và chúng ta đã thấy rằng có lẽ nó nhìn thấy cái đó mà nó không biết rằng thì anh cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường là anh làm giàu là vinh quang, mà anh làm giàu nhanh lẹ lắm, anh làm giàu bất cứ giá nào. Vì thế cho nên anh phát triển một tốc độ phi thường, cho nên khi anh hạ cánh sẽ không an toàn. Và Liên Xô đã sụp đổ vì hạ cánh không an toàn, Trung Cộng cũng đã từng sụp đổ vì hạ cánh không an toàn, nhưng mà nó dở trò Thiên An Môn, nó đàn áp, nó giết người để nó sống còn. Tàu Cộng là hô hoán lên, hô là cái khẩu hiệu là làm giàu là vinh quang. Và vào kinh tế thị trường thì các nhà bình luận thế giới đã nói rằng nó vào kinh tế thị trường với cái tốc độ đó là người ta gọi là state capitalism, chủ nghĩa tư bản nhà nước. Chủ nghĩa tư bản nhà nước là cái gì? Là quốc doanh, là nhà nước kế hoạch hóa mọi sự, không có để cho luật cung cầu tự nhiên quyết định cái sự lên xuống của kinh tế thị trường nữa. Đấy là vì thế cho nên bất cứ nước cộng sản nào mà vào kinh tế thị trường với cái cấu trúc thị trường cũng như cấu trúc cầm quyền của cộng sản thì trước sau cũng phải chết mà thôi, vì là hạ cánh không an toàn. Và trong cái môi trường cộng sản như thế, anh Việt Gian cộng sản lúc nào anh cũng sao chép tàu. Cho nên tôi đã nói từ lâu rồi là bất cứ chế độ cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường là rước cái mầm độc của kinh tế thị trường vào để tiêu diệt chế độ đó. Là cái sự sụp đổ của bất cứ chế độ cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường là một sự sụp đổ tất yếu. Và để biện bạch cho cái sự mà không chết rồi đó, tôi nói là vui bực buồn cười là từ bên Tàu cũng như bên Việt Nam, cái hội đồng lý luận trung ương của nó rồi gồm các nhà trí tuệ cộng sản là cao cấp này, nghiên cứu kinh tế thị trường, đi học hỏi của tư bản như thế về đưa ra những cái lý luận để biện bạch cho cái sự mà nó không chạy sướng. Và mà cái hội đồng lý luận trung ương của nó lúc nào cũng được đề cao. Tôi nhắc lại thì nó đề cao cách gì thì cái mà nó ham hố, nó làm giàu là vinh quang thì nó không tránh khỏi được những cái khủng hoảng kinh tế tài chính. Các nước tư bản đã bị khủng hoảng năm 1987, giờ là 2006. Nhưng mà khi mà thấy các nước tư bản bị những khủng hoảng như thế thì cộng sản sống sót gọi hô hoán lên, tư bản dãy chết đến nơi rồi. Nhất là tư bản dãy mà lại không chết, tại sao? Tại vì các nước tư bản cấu trúc kinh tế thị trường được bổ túc bằng một cái hệ thống cai trị tự do dân chủ, và quan trọng hơn hết là về kinh tế tài chính thì không có quốc doanh, không quốc doanh chỉ một vài cái cơ cấu thì liên hệ đến sự sống còn của đất nước thì mới quốc doanh thôi, còn thị trường là để cho tư doanh mạnh mẽ chống độc quyền, chống độc đảng. Cho nên khi mà bị khủng hoảng kinh tế thì các nước tư bản có cái khả năng là điều chỉnh để sống còn, và nên các nước tư bản đã điều chỉnh mấy lần vào dãy mà không chết rồi. Trái lại ở bên Tàu thì sau khi Liên Xô sụp đổ rồi thì bên Tàu cũng bị như thế, nó khủng hoảng chứng khoán năm vừa rồi mấy lần rồi, và bây giờ bên Tàu cũng đang bị khủng hoảng về kinh tế tài chính, và nó đang điều chỉnh, nhất là bị vớt bấp về cái chiến tranh thương mại của Mỹ thì nó điều chỉnh mãi mà chưa xong. Và về nhân cái vụ chiến tranh thương mại này thì chúng ta thấy rằng thế giới tư bản đã đối phó với nước Tàu một cách rất là kỹ lưỡng, từng bước một. Không phải là chiến tranh thuế, không phải là chiến tranh thương mại nữa, mà bây giờ chiến tranh loạn, chiến tranh lạnh rồi, tức là người ta đủ mọi thủ đoạn để tao đối phó với những cái thủ đoạn chiến tranh lạnh của Tàu. Bây giờ hết bên Tàu nó đang đối phó với cái sự sắp xếp lại của toàn thế giới tư bản loay hoay như thế nào, mà bây giờ anh Việt Nam cộng sản chết chẹp giữa cái sự sắp đặt lại kinh tế địa và địa chính trị trên toàn thế giới mà anh ấy không biết chạy đường nào. Và bây giờ chúng ta thấy rằng anh, trong cái khi mà kinh tế tài chính của anh ấy kiệt quệ, không có nước nào cứu anh cả, anh chỉ còn mỗi cái là đi lại quanh quanh thầy tàu, một để đi lại quanh thầy tàu để có đô la tựa tàu đem vào. Thì anh bịa ra cái chuyện đặc khu kinh tế, ba cái đặc khu kinh tế đó. Mà thật ra ba cái đặc khu kinh tế đó là anh đã làm rồi. Bây giờ anh muốn công khai hóa mấy cái đó, mà anh tàu thì chỉ mới vào ở Vân Đồn thôi. Còn hai cái địa điểm kia anh tàu chưa vào. Thì anh lập ra cái đó để tàu đem tiền vào, đầu tư vào với đặc khu kinh tế đó để anh có tiền. Bây giờ là anh Việt Nam Cộng sản trong cái tình trạng là còn đảng mà không có đảng mà không còn tiền. Mày đưa ra cái đặc khu kinh tế đó thì lập tức bị chống đối. Cái thời sự tuần qua thì tôi thấy rằng thì là cái mà phân tích rằng chế độ cộng sản vào kinh tế thị trường là tất yếu chết. Mà bấy lâu nay nó biết, nhưng mà nó nhắm mắt lại nhìn để không thấy, không trông thấy cái quan tài. Mà bây giờ với cái tình hành trình hiện nay thì nó nhắm mắt lại để không trông thấy quan tài. Nhưng mà cái quan tài của nó tự nó bỏ đến rồi. Chờ anh mới bước chân vào quan tài vào rồi. Đấy là tình trạng thời sự tuần qua của anh Việt Cộng. Tôi nhắc lại, anh càng còn đảng mà không còn tiền. Anh cạn kiệt tài nguyên rồi. Anh khủng hoảng ngân sách rồi. Ngân hàng anh phá sản rồi. Nợ công, nợ tư là tùm lum hết. Bây giờ anh đưa ra cái kế hoạch cứu chữa. Anh đưa ra những kế hoạch là tận thu ngân sách. Anh nặn đô la ở trong dân. Anh bán bon không ai mua. Anh đưa ra cái kế hoạch là nặng đô la trong dân, mà bất cứ cái gì cũng đều anh nặng một cách vô vọng. Các cửa ngõ mà mậu dịch bên ngoài đã bị bịt kín hết rồi. Anh bó tay và anh loay hoay luồn lách vô vọng từ mấy năm nay rồi. Tại sao? Tại vì với cái tư duy, cái đầu óc mà cộng sản nó nhét vào các anh cộng sản từ khi anh còn là con nít mà đi học với cộng sản, nó đã tẩm thuốc độc vào nó nhồi nhét cái tư duy đánh giá tình hình mà là suy luận theo kiểu cộng sản rồi. Cho nên trong cái tình hình này anh than thở với nhau rằng tình hình khó nắm bắt, là vô cùng phức tạp. Tại sao? Là vì cái logic cộng sản mà các anh được đào tạo ra nó không thể hiểu nổi và giải quyết nổi cái logic của kinh tế thị trường. Cho nên anh đưa ra cái gì cũng đều là hỏng hết. Cụ thể là cái dự án ba cái đặc khu đó, anh thấy rằng thì anh đưa ra quốc hội, một quốc hội rất là ngần ngừ không dám mấy, chứng tỏ rằng thì chính bọn đại biểu quốc hội của Đảng Cộng sản mà bạn đã toàn hầu hết là Trung ương Đảng thì thảo luận rất là ngần ngừ. Cho nên anh Nguyễn Xuân Phúc anh đã phải thôi thì 99 năm nhiều quá thì thôi bảy mấy năm rồi, bảy mấy năm người ta cũng không dám. Và trong khi người ta chưa quyết định như thế nào thì biểu tình toàn quốc xảy ra ngày 10 tháng 6 cho thấy rằng cái tội bán nước của anh với cái ba cái đặc khu đó, anh tự bộc lộ trần truồng ra cái tội bán, cái bản chất bán nước của anh. Và lòng dân bấy lâu đã rất là bất bình với cái chế độ cầm quyền của nó rồi, mà cái tội bán nước của thì đã bộc lộ từ đầu đến bây giờ mà không có cơ hội. Và cái tội bán nước đó mà đưa với cái sự tự lột trần truồng ra và với ba cái đặc khu đó, chính bọn chóp bu cộng sản cũng còn ngần ngừ, chứ là nó biết là làm cái này thì khó chạy tránh khỏi bọn đại lệ đàm. Và cái điều đó là không tránh nổi. Ngày 10 tháng 6 vừa qua chúng ta thấy biểu tình toàn quốc, mà cái lực lượng đàn áp đến, người ta không dám bảo tay với người dân đấu tranh. Có một số lực lượng đàn áp lại còn đầu hàng, cởi áo bỏ buông súng và bỏ chạy. Đó là một cái bài học đích đáng cho bọn cộng sản về lòng dân. Lòng dân Việt Nam bấy lâu, từ 4.000 năm nay, là tâm lý của người Việt Nam là chống tàu tối đa. Mà tàu nó đang nó Hán hóa nước Việt Nam không nổi, nó đánh sang ba lần nào nó cũng thua. Và lần này cái tinh thần chống tàu vào trong nước lên cao đến cái độ mà bọn Việt Nam cộng sản phải bó tay và phải lùi. Mà nó lùi ở trên chóp bu về chính sách, nhưng mà ở địa phương thì cái bọn cộng sản địa phương ấy, tỉnh ủy với huyện ủy nó được đào tạo theo cái kiểu mà đối phó với đấu tranh như thế nào, nó lại đối phó theo cái kiểu mà nó đã được đào tạo, nào là nó bắt bớ, nó bỏ tù, thay vì bỏ tù 5-10 năm như trước, bây giờ nó bỏ tù cái ông Lê Đình Lượng là tới 20 năm tù. Nó tưởng làm như thế để đe dọa được người ta, nhưng mà nó làm như thế thì nó lại càng tự tố cáo nó với thế giới là cái bộ mặt độc quyền độc đảng và tay sai tàu cộng của nó là như thế nào. Thế như tất cả những cái biện pháp mà nó đối phó với cái bùng dậy của lòng yêu nước chống tàu trong mấy tháng vừa qua, tôi đánh giá rằng nó tự bắn vào chân nó. Và bây giờ cái thời sự tuần qua thì cho thấy rằng là chẳng những nó tự bắn vào chân nó, mà nó lại còn đổ dầu vào lửa cho cái tinh thần đấu tranh chống tàu cứu nước của toàn dân Việt Nam. Vâng, đây là cái tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết là bản tin về cái tình hình kinh tế tài chính, mà tại sao ngân sách đã bị khủng hoảng. Về những cái yếu tố khác thì chúng ta đã có rất nhiều tài liệu rồi, bây giờ tôi chỉ tham khảo về cái vụ mà khủng hoảng ngân sách. Đây là tài liệu ngày mùng 10 tháng 6 do báo Dân Trí ở trong nước, báo Dân Trí.com và blogger Việt Nam, Exodus for Việt Nam, Outlet đem về cho tôi. Có tựa đề là các hội đoàn thể tiêu tốn hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm. Đấy là khủng hoảng ngân sách. Ngân sách nhà nước rớt xuống hơn 14 tỷ đồng. Đây là những con số mà báo chí ở trong nước đưa ra, và căn cứ vào cái báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, viết tắt là VEPR, và căn cứ vào đó thì cho thấy rằng ước lượng chi phí kinh tế cho các tổ chức quần chúng công ở Việt Nam cho biết tổng số người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức quần chúng công dù là có biên chế hay không có biên chế là khoảng 338.000 người. Cái tổ chức lấy việc cái gì là hội phụ nữ này, hội nông dân này, đoàn thanh niên, công đoàn, hội cựu chiến binh, và cộng thêm là 28 hội đặc thù khác, và là cái đám đó 338.000 người, nó ăn lương của nhà nước, cho nên nó làm cho ngân sách bị khủng hoảng. Chi phí cho chẳng những nó ăn lương mà là còn phải chi phí cho nó nữa. Chi phí gì? Chi phí thực tế của xã hội dành cho các tổ chức này là từ ngân sách nhà nước, nào là hội phí, nào là phí tín thác và nguồn thu từ các đơn vị kinh tế trực thuộc. Bên cạnh đó còn phải tính đến chi phí cơ hội, chi phí ẩn tài sản cố định. Đấy, chi phí cơ hội là gì? Nó ăn nhậu đấy, nó đút lót thì chi phí cơ hội. Chi phí ẩn đó, tức là nó đút lót phong bì đó. Và cơ quan VEPR tính toán rằng tổng chi phí kinh tế của xã hội cho các tổ chức quần chúng công dao động trong khoảng 45.670 tỷ đồng đến 52.700 tỷ đồng, ước bằng 1,7% GDP của cả nước năm 2014. Trong đó khoản tiêu tốn từ ngân sách nhà nước khoảng 14.023 tỷ đồng. Đây là báo cáo của nhà nước đấy. Rồi thì Hội Nông dân Việt Nam chi dự hơn 401 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khoảng 360 tỷ đồng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 270 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gần đây, tóm lại là nó làm cho ngân sách khủng hoảng là vì thế. Và bà cái cơ quan VPR đề nghị là cần xây dựng một luật riêng về các tổ chức quần chúng công. Rồi thì VPR đánh giá đây là khoản tiền con số này tôi mệt quá tôi không muốn nhắc lại đấy. Đấy, khoản tiền tương đương với mức dự toán chi cho Bộ Kế hoạch Đầu tư gần 1.900 tỷ đồng, Bộ Khoa học Công nghệ hơn 1.700 đồng và Bộ Công thương hơn ở đây trong năm quyết toán 12 tổng số tiền này là 2.200 tỷ đồng. Tóm lại là ở một tài liệu khác thì tuần trước tôi đã nêu ra rồi, một người dân Việt Nam bây giờ phải cõng 10 tên trong bộ máy cầm quyền. Đã. Vì thế cho nên ngân sách nó lủng. Dân đang thấy mệt quá mà nó tăng thu bằng cách là thâu thuế nhiều thì dân cạn kiệt rồi. Không còn khả năng mà đóng thuế nữa. Bây giờ đấy là ngân sách. Và đến cái quỹ dự trữ quốc gia là đô la nó không còn nữa, vàng nó không còn nữa, thì lấy gì bảo đảm cho đồng tiền của nó để nó giao dịch thương mại quốc tế. Bây giờ báo mạng báo tiếng dân.com ở trong nước cho tôi một bài cảnh báo của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga viết trên Facebook của ông về cái việc nó huy động, bây giờ nó được có kế hoạch là huy động 500 tấn vàng ở trong dân. Và Nguyễn Quang Bao nói rằng còn lâu mới huy động được 500 tấn vàng trong dân. Cái bài này ngắn thôi nhưng tôi đọc nguyên văn. Mấy năm trước đã rộ lên chuyện này, mấy hôm qua lại rộ lên lần nữa. Lần này mấy chuyên gia quốc tế trong một kép đó, tức là các chuyên gia trong bộ máy cầm quyền, anh chuyên gia thế, anh đánh giá theo cái tư duy cộng sản này, mấy chuyên gia quốc tế của World Bank cũng đấy, chuyên gia quốc tế của cộng sản mà làm việc cho World Bank đấy cũng vào cuộc. Tôi đã và vẫn kịch liệt phản đối chuyện nhà nước tìm cách moi vàng của dân để làm vốn cho chính phủ hay cánh hậu của họ xài nhân danh phát triển đất nước, trong khi chúng ta đang thiếu vốn. Vàng là của cải tài sản của dân như nhà đất đá quý tranh hay đồ cổ, và cách huy động tốt nhất để dân mang chúng ta làm giàu cho mình tức là phải phát triển đất nước, là nhà nước phải có chính sách thông thoáng bảo vệ tài sản tư và khuyến khích để họ tự dùng tài sản của mình đưa vào kinh doanh làm giàu cho mình. Đây là cách duy nhất có thể huy động được vàng và tài sản khác trong dân để giải quyết sự thiếu vốn của nền kinh tế và thực sự để phát triển đất nước. Và tôi hiểu các ông chuyên gia World Bank cũng có ý như vậy nhưng không dám nói tuyệt ra mà chỉ ám chỉ vòng vo khi ông nói đến thị trường trái phiếu tư nhân. Kế đó là cấm các ngân hàng huy động vàng, tức là nhận vàng gửi của dân và trả lãi, vì đó là việc vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng vài chuyên gia trong mặt kép có tố tình thúc đẩy việc này. Thứ nhất, mức tín dụng của Việt Nam đã quá cao, đo bằng tổng tín dụng của nền kinh tế trên GDP, nên không nên tăng thêm. Thứ hai, không được biến vàng trong dân thành một đống tiền, một đồng tiền thứ hai tại Việt Nam, vì nó sẽ khuyến khích vàng hóa nền kinh tế, vô cùng nguy hại cho an ninh quốc gia. Tất nhiên phải cấm mọi doanh nghiệp khác huy động vàng. Điểm thứ ba là cấm ngân hàng nhà nước huy động vàng. Vài lại vì chuyên gia trong cái kép nữa bảo rằng chỉ có ngân hàng nhà nước mới đủ uy tín để phát hành chứng chỉ vàng nhằm huy động vàng của dân. Và ông Nguyễn Quang Nga ông cảnh cáo rằng đừng có uống thuốc độc của các chuyên gia lang băm như vậy. Đừng có uống thuốc độc của các chuyên gia lang băm như vậy. Thứ nhất, làm vậy nhà nước sẽ vàng hóa nền kinh tế, một việc phải cấm vì lý do như thế ở điểm hai. Thứ hai nữa, nhà nước có vàng thì làm gì? Để đầu tư, để trả nợ nước ngoài, để bù thâm hụt ngân sách hay sao? Đầu tư công thì kém hiệu quả, nhưng lại nhiều lại quả. Kém hiệu quả, lại quả là biếu xét nhau đó. Đầu tư công thì kém hiệu quả, nhưng nhiều lại quả. Trả nợ nước ngoài, thực là vay trong nước để trả nước ngoài. Việc này cực chẳng đã, có thể làm, nhưng dân chắc chắn là không đồng ý. Để nuôi bộ máy thì nhất quyết không được. Thứ ba,
Nợ công đã sắp ngập đầu, sao lại còn vay vàng của dân? Nhật quyền là không có được. Tóm lại, cách duy nhất và khôn ngoan nhất là nhà nước phải cải cách thể chế để cho dân tự tin, tự xài vàng của mình và công việc đầu tư, kinh doanh của chính họ. Đấy mới là việc của nhà nước. Còn khác đi, cứ tìm mọi cách để huy động vàng của dân là chết đấy các vị ạ, là chết đấy các vị ạ. Tại sao nó phải huy động vàng với đô la của dân? Tại vì các nguồn đô la vàng ở ngoại quốc là đã bị bịt kín hết rồi, mậu dịch cái khắp thế giới đã bị chặt hết rồi. Và đây là một trường hợp cụ thể điển hình được đem vào, nó làm cho Việt Nam Cộng sản cụt nguồn tiền nước ngoài. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 24 tháng 8, 2018. Nói về cái dây dưa của cái vụ nó sang Đức, nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bây giờ, nó la sang đến Slovakia. Và cái ông bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia lúc đó là tiếp tay với tên Tô Lâm để tổ chức cái vụ bắt cóc và đưa Trịnh Xuân Thanh từ Slovakia sang Liên Xô. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 24 tháng 8 cho biết rằng Kalinak có sẽ bị bắt. Tức là ông Phạm Chí Dũng ông viết cái bài này và ông đặt vấn đề là cái anh bộ trưởng nội vụ bây giờ thôi là không, bây giờ thành cựu rồi, đi đuổi ra khỏi rồi, mà bây giờ không tránh khỏi là có thể bị bắt.
Và theo ông Phạm Chí Dũng thì theo thông tin từ các thẩm phán Đức, Bộ Nội vụ Slovakia đã cung cấp cho một phái đoàn Việt Nam chiếc chuyên cơ mà được dùng để chở phái đoàn cùng với nạn nhân bị bắt cóc đến Moscow. Slovakia cũng ngỏ ý cung cấp một chiếc chuyên cơ bay thẳng đến Hà Nội nhưng phía Việt Nam không muốn. Đây là phát ngôn viên của tòa án Berlin, là bà Lisa Jani, bà cho biết như vậy. Bây giờ đảng đối lập của Slovakia người ta nêu vấn đề với chính phủ. Lúc đầu anh Kalinak anh chối, chính phủ không chối, bây giờ không chối được nữa. Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề đến lúc này đã chắc chắn là cựu bộ trưởng nội vụ Kalinak không còn giữ được tư thế bất khả xâm phạm, mà ông ta ít nhất sẽ bị cảnh sát Slovakia điều tra thẩm vấn về mối quan hệ cá nhân của Kalinak với giới quan chức mật vụ Việt Nam đặc biệt đến thế nào mà khiến ông ta lại nhiệt tình đến độ sẵn sàng cho nhóm Bộ trưởng Công an Tô Lâm mượn chuyên cơ để bay thẳng từ Bratislava đến Hà Nội, không phải đến Moscow. Giờ đây, những thước phim của tháng 8 năm ngoái dường như đang được chiếu lại, nhưng trong khung cảnh đất nước Slovakia xinh đẹp. Chỉ chưa đầy 3 tuần sau loạt bài viết về điều tra trên tờ báo Frankfurter Allgemeine Dây Tung của Đức và báo Denik N của Slovakia về Robert Kalinak đã giúp Bộ trưởng Công an Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Chỉ 2 tuần sau thời điểm cả Tổng thống Kiska lẫn Thủ tướng Peter Pellegrini của Slovakia đã phải đồng loạt chỉ thị cảnh sát nước này gấp rút mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc. Chính trường Slovakia đã rơi vào khoảng im lặng đáng sợ trong bối cảnh cảnh sát âm thầm điều tra, còn Quốc hội Slovakia thì yêu cầu thời gian của cuộc điều tra này không được kéo dài quá 1-2 tháng để có thể chấm dứt những mầm mống khủng hoảng trong nội các chính phủ nước này. Nghĩa là chậm nhất đến tháng 10 năm 2018, kết quả của cuộc điều tra sẽ phải rõ trắng đen. Hành vi và động cơ của cựu Bộ trưởng Slovakia Robert Kalinak sẽ phải được lôi ra ánh sáng. Số phận của Kalinak sẽ phải được giải quyết. Trong khi đó, những tờ báo trên lại mô tả một cách chi tiết rằng Bộ trưởng Tô Lâm là người đầu tiên bước lên chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia, tiếp theo là các thành viên của phái đoàn Việt Nam, tất cả 12 người. Trịnh Xuân Thanh là người cuối cùng được đưa lên máy bay, rõ ràng là ông ta bị thương, trông có vẻ đờ đẫn và được hai mật vụ Việt Nam sốc nách hai bên dìu đi. Và ông Phạm Chí Dũng đưa ra những dấu hỏi mới là tại sao lại như vậy, thì tôi lướt qua cái này. Nếu sắp tới kết quả điều tra của cảnh sát Slovakia làm rõ trách nhiệm dính líu của Kalinak với những kẻ bắt cóc, chúng ta thậm chí
có thể bị bắt giữ về hành vi tiếp tay bắt cóc. Nhưng lại đang phát sinh những dấu hỏi mới. Vì sao, theo tiết lộ của Tòa án Đức đoàn mật vụ của Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã từ chối đề nghị nhiệt tình của Kalinak cung cấp một chuyên cơ bay thẳng về Hà Nội mà lại bay vòng qua Moscow rồi từ đó về Hà Nội? Liệu lý do phải mất 2 ngày làm hộ chiếu của phái đoàn Tô Lâm nếu bay thẳng từ Bratislava về Hà Nội có phải là một giả thiết đứng vững hay không? Trong thực tế, chuyến vận chuyển Trịnh Xuân Thanh từ Moscow về Hà Nội đã hoàn toàn chót lọt mà không hề bị báo chí Nga phát hiện, dù chỉ một kẻ tóc. Để đúng vào ngày đầu của tháng 8 năm 2007, Trịnh Xuân Thanh bất ngờ hiện ra trước cửa trực ban công của Bộ Công an để tự nguyện về nước đầu thú. để khoan rộng mà lại vẫn phải lãnh đến 2 cái án trung thân. Chẳng lẽ cảnh sát và an ninh Nga lại không biết được câu chuyện giống hệt bộ phim gián điệp thời chiến tranh lạnh hay sao? Hoặc nếu mà biết, thái độ và trách nhiệm của người Nga sẽ như thế nào trước đòi hỏi minh bạch hóa vụ bắt cóc của Đức và lần đầu? Tôi đem cái chuyện này vào để chứng tỏ rằng tự nó bắn vào chân nó, vì nhu cầu đấu tranh nội bộ, tranh quyền tranh ăn, nó làm hại đến tất cả các nguồn tiền từ ngoại quốc đấy. Và bây giờ nó đưa ra cái vụ mà ba đặc khu để câu đô la của bên tàu để tàu vào cứu, mà bây giờ bị dân chống đối, tàu đó vào được đâu, thì bây giờ nó xoay sang Mỹ vận. Đây là bản tin của Dân Làm Báo, có tựa đề là Cộng sản Việt Nam tiếp tục tung tiền tìm kiếm hậu thuẫn tại Hoa Thịnh Đốn. Theo Asian Times, kể từ tháng 9 năm 2007, Viettel, một tập đoàn kinh doanh về các dịch vụ viễn thông do quân đội Cộng sản Việt Nam kiểm soát, đã tung tiền cho hãng luật McDermott, Will and Emery có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn để vận động chính phủ Trump có quan điểm thân thiện hơn với chế độ độc tài toàn trị. Một hãng luật khác là Dowell Farm Harrison hoạt động tại Hoa Thịnh Đốn cũng nhận được khoản tiền 10.000 Mỹ Kim một tháng cùng thời gian với hãng McDermott, Will, Emery để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm hậu thuẫn từ chính phủ. Tóm lại là với cái công ty Demott này, nó tốn khoảng 200.000 Mỹ Kim và tổng số còn tốn kém sẽ còn tăng tiếp trong thời gian tới. Và Dân Làm Báo đặt vấn đề nhắc lại cái chuyện mà nó lobby ở bên Mỹ như thế nào. Tổng thống nó lobby để Tổng thống Obama bãi bỏ lệnh cấm vận buôn bán vũ khí Việt Nam vào năm 2016. Vào tháng Giêng 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đã sang thăm Việt Nam, trong đó có bàn đến việc Hoa Kỳ sẽ trao 3 chiếc tàu tuần duyên hạng nặng thuộc lớp Hamilton vào Việt Nam. Và điểm thứ 3 là tương tự vào tháng 3 năm nay, theo trang mạng Việt Nam Express, Hoa Kỳ đã giao cho Cộng sản Việt Nam 6 chiếc xuồng tuần tra duyên hạng run. Không những thế, vào đầu tháng 8 năm nay, đài VOA loan báo Cộng sản Việt Nam vừa mua hàng loạt các thiết bị quân sự, hàng hải lên đến 94 triệu Mỹ Kim, hầu hết là các thiết bị điện tử. Ngày cuối tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là Andrea Thompson sang thăm Việt Nam đã khẳng định hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam là dài hạn và chiến lược, với các ưu tiên về an ninh hàng hải, hợp tác đào tạo. Lời tuyên bố này của bà Thứ trưởng Thompson báo hiệu cho mọi người thấy giai đoạn chuyển giao vũ khí, đào tạo và tập luyện sử dụng các loại vũ khí tối tân này từ phía Hoa Kỳ cho Cộng sản Việt Nam sẽ tăng tốc hơn nữa trong những năm tới. Tức là bản án bán nước ở trong nước là đồng bộc lộ ra rồi, mà nó thấy lòng dân bộc lộ như thế thì nó đi cầu cứu nước ngoài. Rồi cũng bản tin cũng nhắc lại cái hàng không mẫu hạm Mỹ vào Đà Nẵng. Tóm lại là đối nội nó bị lên án thì nó lại xoay sang nó đi nó vận động quốc ngoại. Mặc dù Cộng sản Việt Nam đang cố tình nhượng bộ Bắc Kinh tối đa để trì hoãn xung đột xảy ra, tuy nhiên những nhượng bộ này không làm cho Bắc Kinh hài lòng, vì Bắc Kinh thấy rõ nỗ lực của Hà Nội đang tăng tốc tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Hoa Thịnh Đốn như là phương án dự phòng để đối phó quân sự này. Đó, tóm lại là bây giờ thời sự tuần qua cho thấy rằng nó chạy tứ phương. Bên tàu thì Trần Quốc Vượng cuối tháng 8 này đã phải sang thăm Tàu Cộng để nghe Tập Cận Bình xả cơn tức giận của mình, nhất là việc Cộng sản Việt Nam được Hoa Kỳ mời tham dự tập trận RIMPAC trong khi Tàu Cộng thì không. Hoa Kỳ làm như vậy là muốn cho Bắc Kinh thấy Cộng sản Việt Nam đang là đối tác quân sự của mình, còn Tàu Cộng thì không. Điều này vô hình dung làm những nhượng bộ của Hà Nội bấy lâu nay để xoa dịu Tàu trở nên vô dụng. Có thể nói, thời gian đu dây dĩ hòa vi quý mà Cộng sản Việt Nam chủ trương bấy lâu khi bang giao với Tàu Cộng đã không còn được bao lâu nữa, là giai đoạn xung đột tranh chấp đang gần kề. Mọi nhượng bộ của Cộng sản Việt Nam trong quá khứ đối với Tàu Cộng chỉ là tốn hao thiệt hại cho đất nước quá nhiều, nhưng vô ích. Do đó, khi Cộng sản Việt Nam hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, dù là chỉ mức tập luyện đào tạo hay mức hợp tác tác chiến, cách thức điều hành quân đội theo kiểu Xô Viết Cộng sản không thể nào duy trì được nữa. Mô hình cấu trúc quân đội quốc gia Việt như Việt Nam Cộng Hòa thực hiện trước đây là cần thiết. Đấy là lời bàn của một dân làm báo. Tôi lướt qua. Tôi đem cái này tham khảo để chứng tỏ rằng bây giờ nó chạy bốn phường. Đối nội nó bị lên án như thế rồi. Nó phải chạy bốn phường. Và đây là một cái hành động nữa. Là nó chạy bốn phường để tìm các nguồn tài trợ khác. Đài này cũng của blogger Phạm Chí Dũng nêu ra trên đài VOA ngày 24 tháng 8. Vì sao Trần Đại Quang phải đi Phi Châu? Vào cuối tháng 9 năm 2018, ngay sau chuyến đi Trung Quốc của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gặp Hoàng đế Tập Cận Bình mà chưa rõ mục đích, hoặc đang gây mối nghi ngờ về liệu có một mục đích thực chất nào hay không, giới châu Âu Việt Nam lại thu xếp một chuyến công du khác của Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, đến hai vùng Bắc Phi và Trung Phi, nơi mà ông ta sẽ tiếp xúc với đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Phi là Ai Cập, và nền kinh tế lớn nhất của đông của Trung Phi là Ethiopia. Cả Ai Cập và Ethiopia đều không có vị trí và vai trò địa chính trị đáng kể nào với Việt Nam cả, mà lại cũng không nằm trong danh sách chẵn một tá đối tác chiến lược hay các đối tác chiến lược thân nhân. Do vậy, chuyến công du châu Phi của Trần Đại Quang chỉ có thể mang ý nghĩa về kinh tế và thương mại, chứ không có mục tiêu địa chính trị như cách mà ông Quang đã đi Ấn Độ và Nhật Bản vào đầu năm 2018. Bây giờ Phạm Chí cũng đặt vấn đề so sánh giữa anh Quang và anh Trọng. Nhắc lại rằng tháng 3 năm 2018, mặc dù bị xem là có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, Trần Đại Quang vẫn thực hiện chuyến công du đến New Delhi và đã mang về cho chính đề độc đảng Việt Nam thêm một quan hệ đối tác chiến lược. Nhưng quan trọng hơn cả là vị thế địa chính trị của Ấn Độ. Rồi thì Ấn Độ là không những là một đồng minh quân sự của Hoa Kỳ mà còn từng cho Việt Nam vay trả góp nửa tỷ đô la viện trợ quân sự vào năm 2016. Rồi đến tháng 3 năm 2018, nhân vật đầu đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng đã rốt ráo tìm kiếm và tiến hành chuyến công du đến Pháp, nhưng dù đã phải chỉ đạo cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để bỏ đến hơn 4 tỷ đồng tiền thuế của dân để đăng một bài viết lê thê của Tổng bí thư Trọng về triển vọng quan hệ Việt-Pháp trên trang quảng cáo của Nhật báo Le Monde của Pháp, ông Trọng vẫn không nhận được hứa hẹn nào từ Tổng thống Pháp về khả năng Pháp sẽ vận động Nghị viện châu Âu sớm thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu là EVFTA. Như vậy, Nguyễn Phú Trọng đã thất thế một điểm đối ngoại trước Trần Đại Quang vào đầu năm 2018. Và nhắc lại là ngay sau khi đến độ thì Trần Đại Quang đi Nhật đã được đón Nhật Hoàng và Hoàng hậu đón tiếp. Rồi đã vớ được 16 tỷ yên, tức là 142 triệu đô la để nâng cao năng lực đào tạo nghề của Việt Nam. Còn số 16 tỷ yên trên chỉ bằng 10% số 160 tỷ yên mà Nhật Bản hỗ trợ ODA cho Việt Nam hàng năm, trong năm tính theo năm tài chính Nhật Bản hay là trung bình mỗi năm. Cách nào đó kết quả của chương xin tiền này, để xin tiền mày, ấy, khó mà làm cho ngân sách toàn khoác chờ trực vỡ nợ của chính thể Việt Nam còn là ai làm. Giờ thì ông Phạm Chí Dũng cũng đặt vấn đề là anh Việt Cộng, anh muốn học bài của Trung Quốc. Anh đi châu Phi, anh đi Ai Cập này kia đó. Rồi cũng cho rằng thì trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ethiopia còn eo ọt hơn nhiều so với Ai Cập. Thị trường Ethiopia tràn ngập hàng Trung Quốc, từ quần áo đến đồ gia dụng bằng nhựa hoặc thiết bị điện tử và máy móc. Nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đau đầu vì khối lượng hàng hóa dư thừa, giá bán rẻ, bỗng tìm đâu giờ tìm được đầu ra mới ở quốc gia châu Phi này. Bắc Kinh được lợi rất nhiều trong chiến lược hợp tác thương mại mất cân đối này đó. Và đặt vấn đề là có phải Việt Nam đang muốn bắt chước Trung Quốc chăng? Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng khoảng 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Hàng năm, Việt Nam nhập siêu chính ngạch lên đến 20-30 tỷ USD, chưa kể phần tiểu ngạch khoảng 20 tỷ USD nữa, tổng cộng từ 40-50 tỷ USD nhập siêu từ Trung Quốc. Và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi là vì sao Trần Đại Quang phải đi Phi Châu? Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dương cao ngọn cờ công bằng và đối ứng một đòn thương mại liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia gây hại cho kinh tế Mỹ và đang đòi hỏi các bộ thương mại và bộ tài chính Mỹ phải thực thi những biện pháp quyết liệt về hàng rào thuế quan thương mại đối với hàng Việt Nam. Vào năm 2007, Việt Nam xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng trị giá 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ USD với Mỹ, gấp đến 160 lần so với giá trị xuất siêu chỉ 200 triệu USD vào năm 2001, thời điểm mà Việt Nam mới ký với Mỹ Hiệp định Thương mại Song phương BTA lần đầu tiên. Nhưng ông Trump đang rất có thể sẽ san bằng thâm hụt thương mại, tức sẽ buộc Việt Nam phải hạ mức thâm hụt thương mại xuống mức dưới 8 tỷ USD một năm. Theo đó, Việt Nam phải tự cắt giảm mức thâm hụt thương mại trong thời gian tới, có thể bắt đầu ngay trong năm 2018 này và sẽ phải giảm mạnh trong năm 2019. Bi kịch xuất khẩu sẽ kéo theo bi kịch kinh tế và cũng là bi kịch ngân sách, càng khiến rệu rã chân đứng của chế độ chính trị Việt Nam. Rệu rã chân đứng của chế độ chính trị Việt Nam. Từ năm 2017 đến giữa năm 2018 đã mở đầu bằng hàng loạt điểm xấu dành cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ nâng tỷ lệ thuế đánh vào hai mặt hàng thép và tôm Việt Nam lần lượt là 53% và hơn 25%. Còn nhớ vào đầu năm 2017 khi TPP gần như tan vỡ, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng đã có một phát ngôn ấn tượng rằng nguyên văn triển vọng phát triển còn tốt lắm. Anh chuyên môn nói dối. Nhưng làm thế nào để đất nước đi tới không cản nổi. Như một thể loại tự sướng từng ra rả vào thời chiến tranh trong lúc tình hình các FTA, Hiệp định Thương mại Tự do của Việt Nam với đa số các nước vẫn rơi vào tình thế bất lợi. Cho dù Việt Nam vẫn luôn quảng cáo rằng chính thể này có đến 16 cái FTA, nhưng hiện trạng các FTA vẫn ngổn ngang. Chỉ có 2 FTA của Việt Nam với Mỹ và châu Âu là còn xuất siêu được, lần lượt là hơn 30 tỷ USD và 25 tỷ USD mỗi năm. Còn thặng dư xuất siêu với Nhật bằng zero. Trong khi ngay cả Hàn Quốc tưởng là dễ ăn, nhưng Việt Nam lại phải nhập siêu đến 20 tỷ USD vào năm 2006 và gần 25 tỷ USD vào năm 2007. Hiện tượng giới job bull Việt Nam phải đi tìm kiếm thị trường Ai Cập và Ethiopia. Nhưng những quốc gia này có giá trị song phương thương mại với Việt Nam rất nhỏ nhoi, cho thấy hàng xuất khẩu Việt Nam ra thế giới đang ngày càng bế tắc. Trong khi đó EVFTA vẫn chưa vào đâu. Sau khi mật vụ Việt Nam bắt cóc chuyển sang nhà nước vào tháng 7 năm 2007, Liên minh châu Âu đã thực sự mở mắt trước một Việt Nam mà nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa là có vô số luật nhưng chỉ dùng luật rừng. Trong bối cảnh cơn khủng hoảng ngoại giao, Đức Việt đã lan sang Slovakia và cả một phần khối châu Âu muốn EVFTA được ký kết và thông qua. Việt Nam không còn cách nào khác là phải cải thiện nhân quyền, nếu không muốn nói là phải cải cách cả luôn cả cái thể chế chính trị. Đấy là còn đảng mà không còn tiền, phải đi ăn mày bốn phương như thế. Mà ăn mày bốn phương thì hoàn toàn vô vọng vì người ta không cho tiền nữa đâu. Trong khi đó thì nó phải đối phó với việc mà cầu cứu anh Tàu. Mà anh Tàu mở con đường thì cầu cứu anh tiền Tàu đầu tư vào ba cái đặc khu đó thì bị dân biểu tình ngày 10 tháng 6. Vì thế cho nên Bản tin ngày 25 tháng 8, 2018 của Đài Á Châu Tự Do cho biết rằng Việt Nam phải tiếp tục lùi thời gian trình Quốc hội luật đặc khu. Trước kia nó lùi ngoài vài tuần, bây giờ nó lùi nữa. Quốc hội Việt Nam sẽ chưa xem xét dự luật đặc khu tại kỳ họp Quốc hội thứ 6 diễn ra vào tháng 10. Trước kia là tháng 9, bây giờ tháng 10. Đó. Chưa xem xét để chờ chính phủ thực hiện việc lấy ý kiến cử tri và nhân dân. Tại sao nó phải lấy ý kiến cử tri và nhân dân? Là vì trước là nó cứ làm bừa đến nó có lấy ý kiến cử tri đâu. Cái câu này chứng tỏ rằng nó biết sợ dân rồi. Nó thấy biểu tình 10 tháng 6 nó sợ rồi. Dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là luật đặc khu đã được đưa ra Quốc hội trong các kỳ họp thứ tư tháng 10 2017 và thứ năm tháng 5 2018. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ năm vừa qua, hơn 85% đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu lùi thời hạn thông qua dự luật để lấy thêm ý kiến sau khi có nhiều ý kiến phản đối từ người dân và chuyên gia. Điều khoản khiến người dân phản đối nhiều nhất trong luật này là quy định cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất 99 năm. Người dân lo ngại điều khoản này sẽ cho phép người Trung Quốc lấy cớ vào chiếm đất. Những bất bình về dự luật đã dẫn đến cuộc biểu tình rầm rộ của hàng ngàn người, không phải hàng trăm ngàn người, chứ hàng ngàn người, ở nhiều tỉnh thành trên cả nước vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, đã có hàng trăm người biểu tình bị bắt, hàng chục người bị truy tố vì tham gia biểu tình. Bây giờ cái bản tin mà tôi tham khảo này, nó khác biệt với các nhà bình luận khác, là chúng ta nhớ rằng cái vụ gạc ma này là một cái bản án nội bộ rất là nặng, là vì khi mà tàu nó đem quân nó chiếm đảo gạc ma, thì bộ đội Việt Cộng được lệnh là không được phép bắn, và Hội đồng Lý luận Trung ương đã khảo cứu cái này từ 4 năm nay rồi và ra cuốn sách gọi là sách gạc ma vòng tròn bất tử, mà bao nhiêu năm nay nó không cho xuất bản. Mà biểu tình toàn quốc ngày 10 tháng 6 thì ngày 25 tháng 6 Hội đồng Lý luận Trung ương cho phép cái cuốn sách gạc ma vòng tròn bất tử cháy, là bán ra một cái là bán chạy nhanh, bán cháy trong ngày ra mắt. Và tôi nhắc lại là cái cuốn sách này là soạn ra từ lâu mà không cho phát hành. Bây giờ tại sao nó cho phát hành? Là vì nó sợ dân rồi. Mà nó cho phát hành kiểu này, trong khi nó vẫn đàn áp những người biểu tình ngày 12 tháng 6 bằng những bản án, chẳng những đàn áp mà nó quấy nhiễu, nó đối phó nguội với từng người một, nó đưa ra tòa nó xử rất nặng, và những người chỉ tơ lơ mơ thôi nó cũng bắt, và tất cả những người bị bắt sau cái ngày 16 nó không còn là bắt về cái tội là gây mất trật tự hay là tuyên truyền chống phá, mà là toàn đưa ra bỏ tù với cái tội âm mưu lật đổ chính quyền. Tất cả nó sợ rồi. Bây giờ nó đưa ra, nó cho phát hành cuốn sách này để là gì? Để nói, để nó muốn chứng minh rằng chóp bu cộng sản nó biết cái chống đầu từ lâu rồi, nhưng mà tại vì các lãnh đạo ngày xưa không cho nó ra, bây giờ nó phải đưa ra để chấn an dân mà thôi. Thành ra cái vụ soạn sách này tôi đã đánh giá rằng là nó biết sợ dân. Bản tin của báo mới.com ở trong nước với tựa đề là sách gạt ma vòng tròn bất tử cháy hàng ngày, cháy hàng trong ngày ra mắt thì nhà tôi mua ở đây. Và trong bản tin này có cái hình ghi chú rằng Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghé gian hàng First New Chí Việt tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh mua cuốn Gạc Ma Dòng Tròn Bất Tử và thăm hỏi quan tâm đặc biệt đến cuốn sách về đề tài lịch sử biển đảo này. Và cái sách này do công ty First New xuất bản, và trong 10 ngày phát hành đầu tiên chưa họp báo ra mắt sách thì 10.000 cuốn sách trong đợt in đầu tiên đã đến tay bạn đọc và được mua đặt hết. Và lại dịch ra tiếng Mỹ nữa, gạc ma vòng tròn bất tử dịch ra là gạc ma Immortal Circle, là cuốn sách đặc biệt do First New thực hiện từ năm 2004, giấy phép phát hành ký ngày 25 tháng 6 năm 2018, kể lại sự thật câu chuyện ít được nhắc tới về trận thảm sát 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam bị giết hại bởi quân Trung Quốc vào sáng ngày 14 tháng 3 1988 trên bãi đá san hô gạc ma. Tiếng Anh có tên là Johnson South Reef, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nhiều bạn đọc chia sẻ trên mạng xã hội rằng đây là một cuốn sách đáng đọc nhất. Đại diện First News cũng cho biết thêm nhiều tổ chức, công ty và bạn đọc cả nước liên hệ với First News để tự đặt mua sách cho mình và đặt mua hàng, mua tặng các tổ chức cá nhân bạn bè. Những cuốn sách được mua để chuyển tặng cho các tổ chức, cơ quan, Bộ Tư lệnh Hải quân và các chiến sĩ hải quân, chiến sĩ hải đảo quần đảo Trường Sa và tặng thư viện các trường đại học và cao đẳng cả nước. Đặc biệt, hành trình kỳ lạ của tác phẩm Gạc Ma, Vòng Tròn Bất Tử chưa dừng lại ở đó, bởi theo đại diện của First News thì nhà xuất bản Fortis từ Mỹ có trụ sở tại bang Florida và Virginia, Washington DC đã bay qua Việt Nam ngày 8 tháng 7 2018, gặp First News để làm việc và mong muốn được mua bản quyền ngôn ngữ tiếng Anh tác phẩm Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử để xuất bản tại Mỹ và họp báo công bố phát hành phiên bản tiếng Anh trên thế giới. Nhà xuất bản Fortis Florida, Hoa Kỳ được đại diện bởi ông James Gumwalt, là con trai đô đốc hải quân Mỹ Elmo Gumwalt Jr., là tác giả cuốn sách nổi tiếng Bare Feet Iron Will, mà được dịch ra tiếng Việt phát hành ở Việt Nam với tên sách là Chân Trần Chí Thép. Bare Feet là chân trần, Iron Will là chí thép. Được biết toàn bộ số tiền từ việc chuyển nhượng bản quyền cuốn sách mang sang tiếng Anh, xuất bản ở Mỹ, phát hành sẽ được đóng góp để hỗ trợ gia đình các cựu binh và liệt sĩ Gạc Ma. Đó là trấn an lòng dân. Đấy là cái tình hình của Việt Nam Cộng sản. Hiện nay nó như thế. Nó tự lột trần cái bát nước và nó đàn áp những người biểu tình này, mới sao là nó chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Và cái biện pháp chữa cháy cả thì càng chứng tỏ rằng nó bắn nước từ khuya, và cái bộ máy của nó là bộ máy coi con đảng con mình hơn là con tổ quốc. Đây là bản tài liệu tôi tham khảo cuối cùng, đăng ở trên báo tiếng dân.com và tác giả là Facebooker Trương Nhân Tuấn. Đặt vấn đề là chừng nào khủng hoảng Việt Nam trở nên toàn diện. Cũng nhắc lại rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam cạn kiệt ngân sách, điều này ai cũng thấy. Cũng nhắc đến cái là cái tình hình đó là luôn luôn bị coi là bí mật nhà nước. Con số công bố bên ngoài thì thấy vậy mà không phải vậy. Tóm lại là bộ máy kinh tài, đó là cái nền kinh tế tài chính của đất nước bị đảng của nó coi là quỹ riêng của các bộ các bộ máy cai trị. Từ vấn đề là sân Tân Sơn Nhất rồi đại sinh nghiệp Việt Nam rồi biến đất cả của đất nước thành quỹ đất thì là cực kỳ lớn. Đấy, phe công an kinh doanh cũng không kém, bộ này chia ra thành nhiều cục hoạt động độc lập với nhau, các lĩnh vực ăn chơi du lịch khách sạn phòng trà đi điếm thuộc độc quyền của công an. Vụ cờ bạc trên mạng thực ra cũng là một hình thức kinh tài gây quỹ cho bộ công an. Vụ này lý ra không bị khui nếu không có vụ tiền lời chạy vào túi cá nhân nhiều hơn vào quỹ. Các hoạt động kinh tài của Bộ Công an cũng là di sản từ thời đổi mới từ năm 1985 về sau. Vì vậy, họ chi thu ngân sách ra sao? Họ mua cái gì? Bằng nguồn tiền nào? Không ai biết. Các tướng lãnh cấp cao ngoài lương còn có bổng đến từ các quỹ riêng. Sau khi gia nhập WTO cũng như sau khi ký được kết ước về kinh tế song phương đa phương, Việt Nam bị sức ép ngày một nặng của các chủ nợ Ngân hàng Thế giới, World Bank, Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF và của các nền kinh tế thị trường khác. Các định chế quốc tế cũng như các quốc gia này buộc Việt Nam phải tuân thủ luật chơi của kinh tế thị trường. Vì vậy, một số xí nghiệp quốc doanh được giải từ. Tình trạng này cũng tương tự cho các xí nghiệp thuộc quyền quản trị của quân đội và công an. Vài năm gần đây, số thu về dầu khí của Việt Nam giảm sút. À, nhớ nhé,
giảm sút. Một mặt do giá dầu thế giới giảm, mặt khác do các mỏ lớn đã đi vào giai đoạn cạn kiệt, lại thêm chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hệ quả là bên nào thắng thì Việt Nam cũng là nạn nhân. Đúng, tôi đánh giá cái này từ lâu rồi. Vì vậy, nhà nước Cộng sản Việt Nam phải tính chuyện giữ đảng từ xa. Thế đó là cái khẩu thế kia. Giữ đảng từ xa là gì? Là đi lại ngoại quốc, lại bốn phương, chỗ nào lại được để ăn mày được. Thì là nó phải giữ đảng từ xa bằng phương cách cổ điển là tăng thu giảm chi. Hệ quả ta thấy thuế và phí tăng đột phát, giá thành năng lượng của Việt Nam cao nhất thế giới, tính trên trước trung bình thu đầu người, sau đó thắt lưng buộc bụng, ngân sách dành cho các bộ sụt giảm, việc này đưa tới việc tỉnh giảm nhân sự các bộ, nói cộm là việc tinh gọn Bộ Công an. Theo một thống kê gần đây, nhân sự bộ này gồm khoảng 600.000 người, chiếm 12% ngân sách nhà nước. Ta chưa biết được sau khi tinh gọn thì bộ máy công an sẽ còn được bao nhiêu người. Ta cũng thấy các kế hoạch thí điểm nhằm sáp nhập hai bộ máy đảng và nhà nước lại với nhau là một ở một số huyện và tỉnh. Nhưng việc chạy đua với thời gian xem chừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã không đủ sức. Hôm vừa rồi cụ Tổng Trần Trọng rầu rĩ nói ở Đại hội Ngoại giao Việt Nam rằng thế giới có nhiều biến chuyển không lường trước được. Không lường trước được, nó gọi là khó nắm bắt. Không lường trước được. Thất bại cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kết quả phần nhiều nghiêng về phía Mỹ. Nhiều người tiên đoán lạc quan rằng do chiến tranh thương mại, các xí nghiệp nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc như Đài Loan, Nam Hàn, các nước châu Âu, Mỹ sẽ rút máy móc khỏi Trung Quốc để chuyển qua Việt Nam. Suy luận này hoàn toàn không có căn cứ. Tôi nhắc lại, tôi đồng ý này. Suy luận này hoàn toàn không có căn cứ. Việt Nam là mô hình của Trung Quốc, cũng có số nhỏ, thành bỏ bên Tàu mà sang Việt Nam thì có khác gì đâu. Việt Nam là mô hình thu nhỏ của Trung Quốc. Trung Quốc ăn gian với các nền kinh tế thị trường ra sao thì Việt Nam cũng ăn gian bằng một cách như vậy, với tỷ lệ cao hơn. Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì ăn gian thì Việt Nam trước sau cũng bị trừng phạt. Người ta hy vọng rằng Việt Nam không đáng kể, Mỹ có thể bỏ qua. Nhưng mà tài phiệt quốc tế họ không mù quáng rút từ Trung Quốc sang Việt Nam để bị đánh búa lần thứ hai. Mặt khác là đe dọa khủng hoảng tiền tệ đưa đến khủng hoảng toàn diện đã và đang xảy ra ở nước Thổ Nhĩ Kỳ. Các nước đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á gồm cả Việt Nam đều bị đe dọa. Vì vậy, nhà nước Cộng sản Việt Nam phải cấp tốc thắt lưng buộc bụng. Các việc như nhà nước không xuất ngân khoản cho truyền thông để mua các tác quyền truyền hình đá banh ở các giải quốc tế, hoặc cho đại học tự lo. Đấy. Bây giờ đại học là phải tự lo đấy nha. Là các dấu hiệu khẩn cấp về bệnh trạng ngân sách quốc gia. Ông Vũ Đức Đam mới đây nói về tự trị đại học. Nếu ta xem kỹ thì không hề có vấn đề tự trị ở các việc soạn thảo chương trình giảng dạy hay các việc tuyển sinh. Tự chi ở đây có nghĩa là từ nay đại học tự thu học phí, nhà nước không cấp ngân sách nữa, nhớ. Nó luôn cắt nghĩa những cái khái niệm đó, một cái theo ý đó. Tự chi ở đây không có nghĩa là từ nay đại học là tự chi soạn thảo chương trình giảng dạy, mà là đại học phải tự thu học phí, nhà nước không cấp ngân sách nữa. Nhưng nhà nước không cấp ngân sách, nhưng mà ở trong trường đại học nào cũng có tổ chức đảng thì sao? Vấn đề là các tổ chức đảng vẫn không giải tán ra cái nội bộ các đề đại học, thì sao vẫn phải chi trả lương cho mấy anh đó. Các vụ xử án gần đây, các nhà hoạt động nhân quyền bị các bản án nặng nề. Thực chất, nhà nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam muốn xử thật nặng để cảnh cáo, bởi vì trong tương lai rất gần, Việt Nam có thể sẽ bị nhiều khủng hoảng cùng lúc. Nó xử thật nặng để cảnh cáo, thì tôi cho là nó đổ thêm dầu vào lửa rồi, đâu phải là sự thật nặng thì người ta sợ, người ta không dám đấu tranh nữa đâu. Ngoài ra, kinh tế Việt Nam lệ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, mà việc này tùy thuộc phần lớn vào các xí nghiệp nước ngoài. Khủng hoảng gây ra từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sắp tới có thể sẽ gia tăng cường độ. Các xí nghiệp Trung Quốc có thể di tản sang Việt Nam để tránh nạn. Lúc đó thì Việt Nam lại lọt vào tầm nhắm của Mỹ, đó, ở đó mà chờ trông sư phụ tàu.
các xí nghiệp Trung Quốc có thể di tản sang Việt Nam để tránh nạn, thì lúc đó Việt Nam lọt vào tầm nhắm của Mỹ. Một số các bài viết cấp lãnh đạo Việt Nam đã công bố nội dung so sánh Mỹ và Liên Xô trước khi sụp đổ. Các tác giả này tiên đoán Mỹ sẽ đi vào vết xe đổ của Liên Xô. Dĩ nhiên, các bài viết đại loại như vậy chỉ nhằm lên tinh thần các đảng viên đang trong tình trạng hoảng loạn đấy. Nó nắm bắt sai và nó tự lừa dối mình, và nó lừa dối cái đảng viên đó. Và nó càng tự lừa dối cái đó thì nó càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Việc này cho ta thấy trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hữu một số không nhỏ thân Trung Quốc và Nga xem Mỹ là kẻ thù chiến lược. Vấn đề là Liên Xô sụp đổ vì chạy đua quốc phòng, đúng không? Trong khi Mỹ gia tăng ngân sách quốc phòng là để thúc đẩy kỹ nghệ chiến tranh Mỹ. Tại Việt Mỹ có nhiều phe, như phe quốc phòng gồm có Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, phe dầu khí Rockefeller, phe tin học là Google, Microsoft, Cisco Systems. Mỗi lúc thấy cần thiết thì chính sách nhà nước sẽ nghiêng về một phe để củng cố thế lực và giữ quân bình cho các phía. Mục đích là để thúc đẩy phát triển kinh tế. Cái này tôi nói rằng tư bản tự do có khả năng để tự điều chỉnh. Trong bộ máy cộng sản nó không có khả năng nào. Kết luận, dầu thế nào ta cũng phải thấy rằng sắp tới Việt Nam có thể sẽ lâm vào nhiều cuộc khủng hoảng đến đồng loạt nhé. Nhiều cuộc khủng hoảng đến đồng loạt. Như khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng do đe dọa nợ quốc dân, nợ công đó. Các khủng hoảng này đưa tới Việt Nam, đưa Việt Nam vỡ nợ, nhưng việc này không hề làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ, ngoại trừ phe chống đối Việt Nam có chuẩn bị thấy được thời cơ trước mặt. Trong Việt Nam không phải là phe chống đối, mà lòng dân đã bất mãn và đã chứng tỏ ngày 10 tháng 6 vừa qua. Và đây là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Tôi nhắc lại là cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường là tất yếu chết. Và cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường với cái trí tuệ cộng sản, luôn luôn nó đánh giá sai về tình hình trật tự thế giới. Khi mà thế giới bị khủng hoảng kinh tế tài chính thì nó đánh giá rằng tư bản dãy chết, mà sự thật là tư bản dãy mà không chết. Tôi nhắc lại rằng bộ máy cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì kinh tế thị trường nó không chấp nhận độc quyền độc đảng. Cái này là các chiến hữu và anh chị em nên đọc về thuyết cấu trúc socialism. Cấu trúc tư bản triệt tiêu cấu trúc cộng sản. Bây giờ tình trạng thời sự tuần qua cho thấy rằng với cái việc nó rước đặc khu vào và nó bộc lộ cái chân tướng bán nước, thì chân tướng về dân cộng sản bộc lộ trần truồng, và lòng dân đã bộc phát tinh thần chống tàu ngày 10 tháng 6 vừa qua, đưa đến cái tình trạng là chế độ Việt Nam Cộng sản bị đe dọa rõ rệt, là vì cái chân tướng Việt Nam của nó đã bộc lộ trần truồng rồi. Và nó càng chữa cháy kiểu gì thì nó chỉ càng đổ dầu vào lửa mà thôi. Tôi nhắc lại, Việt Nam Cộng sản mà càng chữa cháy theo cái kiểu nó tự chấn an, nó tự sướng, nó loan tin thất thiệt, rồi nó đưa ra những cái phản bác ngố nghế của nó với phong trào chống tàu cứu nước, thì nó chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa rồi. Và kết luận của tôi là chúng ta quan sát tình hình chỉ trong 3 tuần nữa thôi, sau này xem rằng thì với cái đổ dầu vào lửa này để câu giờ, thì Cộng sản Việt Nam nó sẽ câu giờ sống sót được bao lâu nữa. Tôi nghĩ là không có bao lâu đâu. Chắc chắn hết.